Trong tương lai, mình sẽ đi qua đại hàng Hoàng Pháp, thành theo cái truyền thống mình sẽ tụng cái thỉnh pháp này đó, là bắt đầu tụng tiếng đại hàng để tôn trọng, tỏ cái lòng tôn trọng của cái quốc gia đó, xong là tiếng Anh, tại vì cái ngôn ngữ chính vẫn là tiếng Anh như thường. Đây là mình đã 3 năm trời rồi giảng vẫn chưa xong như thường, tại mình giảng rất là nhiều, rất là chi tiết. Trong tương lai, nếu mà thầy đi xa đó, thì thầy vẫn giảng pháp tới đúng giờ. Nên nếu như bây giờ, chẳng hạn bây giờ nếu mà thầy có ở bên ở Đà Hàng đó, thì thầy sẽ 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi bây giờ đó, thầy sẽ thức dậy giảng pháp cho quý vị nghe. Ở đây là cái internet thầy trả 1 tháng 400 mà vẫn chưa đủ như thường. Xong phải lấy cái đường internet thứ nhì để mà làm mạng. Mình mỗi lần mình làm như vậy là mình làm 4 thứ tiếng cùng một lúc luôn. Thành đi đâu thầy vẫn giảng kinh như thường. Cái lý do giảng kinh đối với thầy rất là quan trọng, tại mình muốn đóng góp thêm về những lời chú thích của tiếng Anh. Tại hiện bây giờ rất ít cái lời giảng chú thích về những kinh đại thừa về tiếng Anh. Và không có đường nói chuyện là nói giảng mà quý vị có thể trực tiếp hả? Quý vị có thể hỏi được. Có nhiều cái thầy muốn giảng. Thầy chính làm cho tính giảng kinh Duyên Ma Cật ở San Jose. Để họ không cho phép thầy hoàn pháp ở đó. Thầy muốn giảng kinh Chứng Đạo Ca của Ngài Thất Tổ. Thầy cũng muốn giảng kinh Hoa Nghiêm nữa. Mà giảng kinh Hoa Nghiêm á, thầy tốn ít nhất là 20 năm đến 30 năm. Nếu mà giảng chậm như mình giảng những kinh mấy 10 năm, 15 năm vừa qua thì kinh Hoa Nghiêm phải tốn 50 năm giảng mới xong. Thầy không thể nào giảng hết được. Và nếu như mà họ đóng cửa thầy, nhốt giam thầy ở xứ Mỹ này, thầy sẽ dời qua đại hàng ở và làm công nhân đại hàng. Thì muốn giảng kinh bự, đại kinh là kinh tiểu kinh. Bắt đầu giảng kinh. Huống chi kinh văn nói rõ ràng cho người biết duy có một Phật thừa, không có thừa nào khác, chẳng hai hoặc ba. Đây là Ngài Pháp Đạt đang được Ngài Lục Tổ dạy. Pháp Đạt phước dễ sợ lắm. Lại tụng 3000 biến kinh Pháp Hoa mới được phước để mà thử gặp Ngài Lục Tổ để mà được giảng. Ngài Pháp Đạt hỏi về ba cái thừa. Ngài đang hỏi về ba cái thừa là cái xe dê, xe bò, xe lừa và xe bò. Ba cái thừa nó khác nhau tùy cái sức mà có thể cõng cái người chúng sanh để mà cứu họ. Ngài Huệ Năng mới trả lời, thiệt ra cái đại thừa chỉ có một cái Phật thừa thôi, gọi là cái thừa của con trâu trắng. Giống như nói là có cái kinh điển bây giờ nói, bây giờ có pháp nguyên thủy hoặc là tiểu thừa, hoặc là có pháp gì đó Tây Tạng, hoặc là có cái pháp của Thái Lan, hoặc là pháp Việt Nam, pháp Đại Hàng, pháp Tàu, pháp Bồ Tát thừa, chỉ có một cái thừa gọi là Phật thừa thôi. Tại sao như vậy? Ông thầy già nghĩ tại sao mà có một Phật thừa thôi?
Là Đức Phật ra đời chỉ có cái Phật thừa duy nhất thôi. Mà căn tánh chúng sanh khác nhau thì Đức Phật phương tiện dẫn họ vào. Rồi để cho cuối cùng Đức Phật muốn đạt cái mọi người, mọi chúng sanh đạt cái Phật tánh, cái tánh không đó.
Có một cái mục tiêu duy nhất thôi là trở thành Phật. hai trả lời thì đúng. Quý vị biết nhiều quá rồi. Cái Phật giáo mình nó có một thôi. Thiệt ra khi cái ngoài là không cần gọi là Phật thừa nữa. Thiệt ra Phật thừa chỉ là một cái danh từ thôi. Ngay ngày Lục Tổ phải dùng cái Phật thừa. À, tại vì thầy không tin, không dùng, không thích cái danh từ Phật thừa. Để ngài Huệ Năng dùng danh từ Phật thừa là cái phương tiện để mà giải Pháp Đạt. Tại Pháp Đạt nó bị kẹt. Ngài đang Pháp Đạt kẹt, đọc kinh Pháp Hoa mà 3.000 biến vẫn bị kẹt ở đó. Cái thừa, quan niệm thừa này có một cái Phật giáo thôi. Chúng ta gọi là Đại thừa hoặc cái bị gọi là Phật thừa. À, có một cái Phật giáo mà thôi. Để dùng cái danh từ khác nhau để mà làm cái phương tiện thôi. Ta sẽ dùng cái phương tiện để cái gì? Tại vì cái tâm quý vị vẫn còn cái tâm phân biệt. Tôi người đại hàng, tôi chỉ thiền thôi. Hoặc người Tây Tạng nói là tôi là Pháp là tối thượng thừa. Hoặc là bên người Nhật ta gọi là cái mật tông họ tự tôn là tối thượng thừa. Người Tàu thì xưa đó ta gọi cái thiền tông của họ là vô thượng thừa. Dùng danh từ đó để cân nhắc cho những người nghe. Cái tâm họ còn phân biệt. Thành dùng cái óc cái người nghe còn có cái óc phân biệt, thành phải dùng cái sự những cái danh từ khác nhau để mà giảng cho họ biết cái phân biệt đó. Đều cái mục tiêu như là hai người vừa qua mới trả lời đó, thì giúp cái mục tiêu cuối cùng tối thượng là quý vị trở thành Phật. Khi quý vị trở thành Phật rồi đó, quý vị không còn thấy cái thừa gì hết rồi. Hiện bây giờ quý vị chưa phải thành Phật, nên phải dùng cái danh từ thừa vì vậy đó. Thành khi ngài Huệ Năng mà trả lời một Phật thừa thôi đấy, thì nói triệt ra là một cái Phật pháp thôi, một cái Phật pháp có Phật pháp duy nhất thôi. Thì chẳng hạn như lúc đầu Đức Phật mà giảng pháp thuyết pháp cho 5 cái vị tỳ kheo đầu tiên đó, ngài chỉ giảng một cái phần nhỏ của Phật pháp thôi. Cái đó là trong cái tạng A Hàm mới gọi là Thanh Văn Thừa. Thành cái lúc mà Đức Phật thuyết pháp cho 5 cái vị tỳ kheo lúc đầu đó là đơn giản, đơn thuyết về nếu mình dùng cái tâm phân biệt thì nó bao gồm trong cái tạng của xe dê và xe lừa. Kinh nói cho đến vô số phương tiện, muôn vàng nhân duyên, ví dụ ngôn từ, thì các pháp ấy đều chỉ nhất Phật thừa mà thôi. Những cái lời giảng của Đức Phật trong kinh điển luận tạng đó, cái tam tạng đó, nó có thể chia thành 12 bộ và đều chỉ là nằm bao gồm trong một cái Phật thừa thôi. Tất cả chỉ là một Phật thừa thôi, một Phật giáo thôi. Sao ngươi chẳng xét rằng tam thừa là giả, là nói vì lúc xưa, còn nhất thừa là Phật, là nói vì ngày nay. Ông Pháp Đạt rất là cao ngạo. Thành cái việc vì biết những cái người mà có học thức, người đã học giả như ngài Pháp Đạt mà được bị nói là ông phải thức tỉnh lại, có nghĩa nói cách khác là ông ngu dễ sợ lắm. Tại vì ông đã học Phật pháp như vậy mà không vẫn còn mê muội như thường. Thành phải thức tỉnh từ cơn mê cái ngu si của mình. Thành cái câu này, câu mà nói là mình ông nên thức tỉnh này, thiệt ra là đối với người người có học thức và có kêu cao ngạo và giỏi như cái ông Pháp Đạt rất là sốc tai. Đây là cái lời nói là ông phải thức tỉnh lại và cái tam thừa là giả. Ta nói gặp chung với nhau, ông phải thức tỉnh lại, cái tam thừa là giả. Chỉ là cái này là đời xưa, lúc xưa, ngày xưa, cái sĩ sử này. Sĩ sử này là xưa, chữ người Việt mình có chữ hiểu chữ sĩ này là tàu là xưa, còn dịch ra là preliminary là trật. Thành cái này lúc mà ngài Lục Độ giảng là sĩ sử này là nói là lúc đó là giảng, ngài giảng Đức Phật giảng lúc trước, lúc xưa thôi. Nói cách khác là ngài Lục Độ nói đời xưa khi mà Phật giảng về cái kinh Pháp Hoa đó, ngài giảng về lúc đó, lúc xưa thôi. Thành cái vị thấy ngài Lục Độ dài hay dễ sợ. Cái kinh Pháp Hoa giống như trong là giống như là cái kinh thánh kinh của Phật và giáo mới vậy đó. Lúc đó trong kinh giảng ba cái thừa, hoặc là giảng tam thừa cho những người mà trình độ thấp đời xưa đó. Quý vị phải nghe, quý vị phân biệt giữa tiểu thừa Tây Tạng rồi đại thừa rồi gì này đó. Em nói là một thừa bây giờ ta giảng, quý vị nghe, tại bây giờ ngay thời gian này, ngày hôm nay ông tới gặp tôi đó, ông phải bỏ những cái tri kiến về cái tam thừa lúc trước. Ngài nói là ông đọc cái kinh Pháp Hoa đó 3000 biến rồi, là cái đó là ông những cái tri kiến ông nói về cái tam thừa trong kinh đó ông phải bỏ đó. Tới ngày hôm nay ông mới biết ba cái đó chỉ là nhà phương tiện thôi, chỉ có thật ra còn một cái Phật thừa thôi. Quý vị nghe ông hiểu, nhưng điều ngài Pháp Trạc này rất, thằng cái này rất là thích hợp cho ngài Pháp Đạt. Ấy là chỉ dạy người bỏ giả quay về Phật, về thật mà thôi. Sau khi quay về thật rồi thì cái thật cũng không còn tên nữa. Cái dịch tiếng Việt nó hơi dài dòng rồi đấy. Dịch tiếng Việt này không phải là dân thiền, thành nó dịch hơi luồm thuồm một tí. Cái tiếng Tàu đó nó rất là cô đồng. Ngài Lục Tổ đó lúc ngài giảng tiếng Tàu đấy là cái ông Pháp Hải ông ghi chép lại đó, ngài giảng rất là chính xác. Thành cái lời giảng của ngài Lục Tổ dài, Lục Tổ rất là cô đồng, dùng rất ít chữ. Tiếng Tàu có 15 chữ thôi. Tiếng Việt thì có như là 50-60 chữ. Nên cái vị thấy sự khác biệt giữa cái óc của người Lục Tổ người Tàu này và cái người thông dịch ra tiếng Việt. Thành ra ngay tiếng Anh cũng vậy, cũng hơn hai hàng luôn. Cái vị thấy tiếng Anh nó có dài dòng quá. Thành ra cái vị biết không, cái Phật Pháp mình nói chung có thể chia ra hai hàng, hoặc là cái tiệm và cái đốn, tiệm và cái giả và cái thật. Cái nguyên thủy chỉ là đồ giả, và cái thật là cái Phật thừa, không có nguyên thủy. Một khi cái vị tới cái sự thật rồi, cái thật này là cái thật, cái Phật Pháp chân thật. Và ngay khi cái vị tới mà khi về lại cái thật rồi đó, ngay cái thật đó nó hoàn toàn là giả luôn, nó không có tên luôn nữa. Cái thật này nó không có tên, nói cách khác là chữ thật này thiệt sự khi cái vị hiểu rồi, có trí huệ rồi, cái thật này cũng là giả thôi. Nói cách khác, cái thật này đó, khi quý vị nói cái Phật thừa, cái thật thừa này đó, nó chỉ là không có tên, có nghĩa là nó là giả thôi. Quý vị nghe có hiểu không? Ta sao gọi là không có tên? Nó tùy cái người mình dùng nhân từ khác nhau. Ta sao là không có tên? Cái sự thật đó, nó không có không có danh từ, mà không có ngôn ngữ. Tại sao không có tên, không có danh từ? Vô danh này, vô tên này có nghĩa là quý vị không nên chấp vào cái danh từ đó, không nên chấp vào cái niệm đó. Ngay lúc mà cái quan niệm là thật đó, quý vị không được chấp vào cái thật luôn nữa, không được chấp vào cái gì hết đó. Nghĩa là sao? Thành ra cái vị, đối với cái vị hiểu, nếu như vậy, cái nếu mà không chấp vào cái tên nào nữa, có nghĩa sao về cái chuyện tu hành của cái vị? Thành cái vị hiểu, đời xưa, mấy cái người cái vị tổ lúc mà huấn luyện cái vị đó, cái chương trình chúng ta giống như họ trước kia. Cái vị thấy, thành cái chương trình tu luyện mình nó giống như đời xưa mấy vị tổ sư vậy đó. Là cái vị không cần tới vào chùa tu, không cần có lo tiền. Và chương trình tu hành này, cái vị không cần phải lo tiền bạc. Tại vì cái chuyện lo tiền bạc, cái chuyện, cái đó là chuyện thế sự. Cái cũng phải lo làm nhiều tiền hơn cho chùa. Không ai nói cái việc cần làm nhiều tiền hơn cho chùa hết đó. Cái vị không cần phải nịnh hót mấy cái người Phật tử. Thành cái người xuất gia đó, người tu hành đó, phải cái người cái pháp người xuất gia nó hay người tại gia chỗ đó đó. Người tại gia phải lo tiền này, lo bạc này, lo tình này, lo danh tiếng của mình này. Ngược lại, người xuất gia cũng cần phải lo tiền. Đáng lý cái việc không được lo tiền. Hiện bây giờ cái người xuất gia đó phải cần lo chuyện tiền, tiền để mà trả tiền xe cộ này, lo trả tiền về bảo hiểm sức khỏe này. Quý vị phải lo cái máy cầm máy không thôi mẹ cái vị gọi cái vị không được. Thành cái tu hành đó, là cái phương pháp mà nó giúp cái vị từ từ chặt bỏ những cái dây nhờ mà cái vị không cần thiết. Mỗi cái trình độ cái vị đó phải cần chặt cái sự chấp trước, nó càng ngày nó càng khác nhau. Thành ra càng ngày càng lên cao, càng tiến bộ thì cái vị càng cần phải chặt bỏ những cái chấp trước của mình. Khi quý vị tới trình độ cao rồi, ngay cái Phật thừa, ngay cái Phật pháp này, tới trình độ cao rồi, quý vị phải bỏ luôn cái Phật thừa, phải bỏ luôn cái Phật giáo luôn nữa. Thành cái ý nghĩa của cái vô danh như vậy đó. Không được chấp vào cái danh từ đó, đừng chấp vào cái quan niệm đó luôn nữa. Cái vô danh là giống như là vô tướng vậy đó. Có ai có câu hỏi thắc mắc gì khác không? Ta biết rằng đồ quý báu đều thuộc sở hữu của người, cho người thọ dụng, chẳng nên tưởng đó là của cha, chẳng nên tưởng đó là đồ của con, cũng chẳng nên tưởng vô thọ dụng. Mình nghiên cứu đi cho nó rõ ràng đi. Thành ra Ngài nói rằng á, tất cả những cái chân trâu, chân báu, chân của cái vị đó, nó thiệt sự đó là hoàn toàn là của ông. Những cái đó để ông tùy hỷ mà dùng và hưởng tất cả những cái sở hữu của cái vị. Tiền bạc cái vị nó có thể hiện ra, cái phước báo cái vị, chân báo cái vị nó có thể hiện ra hoặc là chưa hiện ra. Cái vị có những cái của cải mà cái vị thấy được và của cải cái vị không thấy được. Cái mà cái vị thấy được chẳng hạn như là vàng bạc, tiền bạc, nhà cửa của cái vị, xe cộ của cái vị. Cô Hiền Thông thì của báo của cô là mấy cái kim châm của cổ. Con kim châm cô nó dài như vậy luôn đó nè. Cô cứ dụ thầy là để cô chích một cái cho thầy hết bệnh ngay. Phước báo mà quý vị không thấy được. Phước báo mà nó vô hình là cái gì? Phước báo vô hình là cái gì? Những cái của báo mà vô hình quý vị là gì? Mấy người già cả cho nói trước, sợ chết vì vi trùng truyền nhiễm hoặc là quên thở.
Cái của báo vô hình đó là ở trong cái Phật tánh mình có tất cả mà ngũ tổ giảng cho lục tổ đó. Tất cả đều đầy đủ trong đó hết. Không có thấy nhưng mà mình làm cái gì phước báo thì trong đó nó tuôn ra cho mình. Thành ra
những cái mà mấy ông già cả nhà nua đó, nói là cái mà không thấy được là từ Phật tánh cái vị. Sao vẫn còn người sống như thường.
Dạ, có khi nào cái đó là cái đức mà mình ở đó, mình mang theo trong người mình không?
À, ồ, thầy San Jose nó giỏi không quý vị, sao dốt dữ vậy? Thầy phải dọn đi San Jose ở, chứ còn ở Los Angeles học trò dốt quá. Quý vị phải thức tỉnh từ giấc mơ của quý vị. Bên đạo hàng trả lời, người bên đạo hàng trả lời, cái lòng cái đức tính kiên nhẫn này, cái lòng tự bi này, nói nhiều quá thầy không nhớ được nữa. Nhất định thầy phải dọn qua đại học, người thầy phải chọn những người học trò có sức. Dân ở Nam Cali thì sao? Có cơ hội để mà tu và tiến bộ. Này giỏi vậy sợ. Bây giờ thầy kẹt quá, cái vị trả lời đều giỏi quá. Bây giờ thầy phân vân không biết phải đi Đà Hàn hoặc là đi Việt Nam, Á Châu hoặc là ở lên Bắc Cali. Cái người mình á, người phàm phu cứ quên rằng cái của tài sản của mình á, không phải chỉ cái đồ mà cái vị vật chất không, có những cái mà nó không có thấy được, vô hình, vô hữu hình. Cái đức của quý vị, nói chung nó tóm là cái đức của quý vị là cái vô hình. Cái đức quý vị là một cái tài sản nó lớn dễ sợ lắm. Cái phước của quý vị, thầy giảng cho học trò thầy hỏi mà không có đứa nào nó tin. nó nói thầy tại sao mà đại thừa của thầy nó nghèo dữ vậy, tại sao cái pháp đại thừa thầy nó nghèo dễ sợ, nhìn cái chùa của thầy nè. Nó có nói là cái chùa mình nhỏ quá, chùa mình nghèo nàn quá, học trò thầy nghèo nàn. Thầy 15 năm rồi cứ thuyết phục học trò thầy, mặc dù bề ngoài chúng tôi nghèo, thiệt ra chúng tôi phước báo lớn lắm. Không ai tin nữa đó. Cái phước báo mà chân thật đó, phước báo mà cao nhất đó. Nói cho quý vị nghe, phước báo cao là gì? Thì nói quý vị nghe. Chàng thì nói bây giờ trúng số độc đắc đi. Là đó thầy phải công nhận cái vị là thầy cứ ấm ức hỏi. Nói, ông thầy, ông sư nào, ông ai cũng tránh được thắc mắc là mình mua cái vé số độc đắc. Trúng cái độc đắc để mà xây vô lượng, vô biên cái chùa. Phải không có? Học trò thầy con khèo, thầy cứ nói giờ cái số độc đắc nó cao dễ sợ lắm, con tới tìm trù con mua cái vé độc đắc, mà nếu trúng con hứa với thầy con nói cái khác nó giật dây rồi nói thầy lộc giật lòng tham của thầy, thầy làm cái gì để cho nó trúng số độc đắc. Thầy thử, thầy cũng có dùng thủ nhãn nhưng đều vẫn chưa có hiệu quả gì hết. Thầy mới hiểu rằng cái kho tàng của thầy á con ơi, nó khó thấy dễ sợ lắm. Cái kho tàng chắc không bao giờ nó liền hiện ra luôn. Đừng có ho, ai mà ho là bị bắn á. Vì cái vị trúng số độc đắc. Quý vị thấy một khi trúng số độ đắc rồi, bây giờ quý vị là sợ mất cái tiền. Trước khi mà trúng số độ đắc thì ham được trúng số, sau khi trúng số độ đắc rồi thì sợ mất tiền. Người giàu đó, họ có cái tội họ là họ sợ mất của tiền của cải của họ. Hỏi học trò thì vô ích, đứa nào nó cũng nghèo mạt xác. Những người giàu sợ mất tiền của mình dễ sợ lắm. Thành những cái người đệ tử mà thầy thương yêu nhất đó, quý vị đừng có sợ mất của cải. Bao nhiêu của cải cho chùa hết đi, đó mới thiệt sự. Không còn sợ mất cái gì hết đó. Một cái tài sản mà quý vị có rất là quý báu là quý vị có thể tu được. Tu hành đó là cái cách duy nhất mà quý vị có thể trở thành Phật. Quý vị không tu đó, không thể nào mà thành Phật được. Người phàm phu người ta không chịu tu thì chuyện gì xảy ra cho họ? Họ cứ lục đục trong cái tâm, cái luân hồi hoài. luân hồi nó vô tận. Cái vị tu, cái vị thoát được luân hồi nên cái vị tu. Những cái người đó, đại đa số những cái người phàm phu đó, họ bị kẹt trong cái vòng luân hồi. Cái bị kẹt trong luân hồi chỗ nào? Mấy cái người đang lọt trong luân hồi đó, người đó sau khi ăn trưa rồi đó, thầy giảng kinh đó, ngủ gà, ngủ gật. Họ đang kẹt cái vòng luân hồi. Lúc còn cái vị tu đó, cái phước cái vị cần đó, nó, cái cần nó lớn dễ sợ. Cái cơ hội mà tu đó, nó trị giá nó hơn tất cả những cái tài sản cái vị có đó. Cái vị tu được đó, là cái đó nó còn cao hơn là cái tài sản cái vị có. Chẳng hạn cái người mà người ta là tỷ phú. Cái vị tưởng tượng so sánh một cái người, một cái người mà tỷ phú với một cái người mà ở lục định, hàng như cái ông duy giác ở bên Đài Loan đó, ông đó là sơ quả A La Hán. Ông đó mới sơ quả A La Hán mà cái tài sản mà hiện hình của ông á là biết bao nhiêu cái đạo tràng của khắp bên Đài Loan và khắp thế giới. Cái vị tưởng tượng nếu mà nhị quả A La Hán á, cái phước báo họ thua sơ quả A La Hán rồi. Cái vị nghĩ là cái người nhị quả A La Hán nghèo hơn người sơ quả A La Hán hả? Toàn ra những cái người mà cái vị mà ở chùa này mà hơn nhị quả A La Hán đó. Thầy thấy cái vị có phước báo nó giấu mà giấu kín quá, thầy không thấy không được luôn nữa. Cái vị trúng số đội đắc cho thầy vào tiền bớt đi. Thành những cái tài sản cái vị có đó, cái tài sản nó có hữu hình hoặc là vô hình để cho cái vị thọ dụng, để cái vị sử dụng nó, để hưởng thụ nó. Thành nhà hàng cái ông mà duy giác vậy đó, ở bên Đài Loan đó, sơ quả La Hán đó, thì ông dùng cái tài sản ông á, chân bảo của ông á, để xây cái chùa. Đó là cái thọ dụng của ông á. Những cái người cái vị mà trình độ cao hơn á, những cái người trình độ cái vị mà cao hơn ông á là cái vị chọn. Thành những cái người trình độ cái vị cao hơn á là cái vị dùng, quyết định chọn á, dùng cái chân báo và cái tài sản quý vị để mà tu. Có lý không? Có lý. Thành ra quý vị đừng có nghĩ tới. Nghĩa là sao? Nếu quý vị đồng ý quý vị với thầy á, là cái tài sản quý vị để quý vị thọ dụng, mình đồng ý với nhau rằng á, quý vị đồng ý với thầy rằng á, là cái tài sản chân báu quý vị thấy hoặc không thấy nó để cho quý vị thọ dụng, đừng nghĩ tới cha, nó không có lý, không có ý nghĩa. Cái đại ý này nó cái gì quý vị có đó, cha như nói một cách thực tế đó, cái chùa này là của thầy, cái phước của thầy, cái tài sản của báu quý vị thầy của thầy có ngày hôm nay á, thầy sử dụng nó bằng cách là lấy cái nhà thờ này và lên mạng. Thầy không nghĩ đó là từ cái phước của cha tôi nó truyền cho tôi. Đừng nói là cha thầy đã chết hoặc là nghèo. Đừng nghĩ tới con mình. Đừng có nói xấu thầy, tội nghiệp thầy. Nói là không nói tới con. Có nghĩa là ý là cái thầy có ngày hôm nay là phước của thầy, không phải phước của cha thầy. Nếu quý vị thầy truyền lại cho con thầy, nó vẫn là phước của nó như thường. Tại mỗi người đó nó họ mình có cái sự mình cái trách nhiệm của cái phước báo mình đó, gọi là của mình chứ không phải từ cha hoặc là mình có thể truyền cho con. Cái truyền của cải mà ông truyền cho con ông mà con không thực sự cũng có đủ phước đó, nó giữ cái đó không được. Vô dụng tưởng. Thành trừ phi mà phước cái vị mà nó tăng á, thì quý vị không thể giữ được cái của người ta cho quý vị. Thầy thì biết cái phước thầy còn ngày nó cần vơi, tại vì thầy bóp bao nhiêu xài cho quý vị hết. Nhưng bây giờ phước thầy, của thầy, của nhà băng thì không có tiền, mà tài sản đứng tên học trò của thầy hết. Là không có vô dụng. Đừng nghĩ rằng cái của tài sản quý vị nó vô dụng. Nói cái ý nghĩa là cái tài sản của cải quý vị có là nó có, tại nó hiện ra là để cho quý vị thọ dụng nó. Đừng có nghĩ là quý vị không có dùng nó.
Còn có câu hỏi thầy, cái phước vô hình đó mình muốn lấy nó một phần mình xài được không?
Câu hỏi là nếu cái loại cái phước mà vô hình của con, sao con chuyển thành tiền bây giờ? Hả? Kim cương, vàng bạc bây giờ? Hả? Sao chuyển cái mà mình có thể sử dụng được? Thầy trả lời là nếu mà câu hỏi này rất là hay, rất là khôn ngoan, mà thầy trả lời rất là vắn tắt. Nếu thầy biết á, quý vị nghĩ thầy còn ở đây giảng kinh, quý vị làm cái gì? Thầy nói nếu mà thầy biết là thầy ở đây giảng kinh, quý vị làm cái gì nữa? Nói thầy biết là thầy bán cái lớp học để quý vị làm tiền, cái cách mà quý vị dạy quý vị làm tiền, chuyển cái phước vô hình thành ra tiền. Ai có biết cái chuyện cách chuyển ra không? Thầy trả lời được như vậy thôi. Cái người nào có tiền á, muốn được hỏi hiểu thêm tí là tới nói chuyện riêng với thầy. Có nghĩa là khi quý vị tới cái cuộc đời này, khi quý vị tới nhận cái thân này đó, trong cái tàn thức của quý vị đó, nó chỉ trong cái sức quý vị, con người quý vị là có cái khả năng làm biết bao nhiêu tiền đó. Giống như thành thầy giảng quý vị nghe cái ý nghĩa cái này là khi mà quý vị nhận cái thọ cái thân này, có cái thân này là quý vị sẵn có rồi một cái chương trình là quý vị sẽ làm được bao nhiêu tiền trong cuộc đời này, sẽ có bao nhiêu phước báo mà quý vị cũng thấy được, có những cái đức, có những cái phước báo vô hình mà quý vị người ta không thấy được, quý vị có thể dùng nó. Thành ra cái vị đừng có nghĩ là cái đó là nó từ cha mẹ cái vị cho cái vị. Đừng nghĩ là mình có thể cho con mình. Tại ai cũng có một cái sẵn cái vốn của họ khi mà lấy cái thân này hết rồi. Ý nghĩa chừng đó thôi. Đồng ý hay không đồng ý? Nói cách khác là nó có sẵn cho cái vị rồi. Cái phước báo thấy hữu hình và vô hình cái vị đó sẵn. Kiếp nào rồi. Thành cái phải hiểu cái này, không phải ý nghĩa nó là cái vì cái phước báo, cái vì hữu hình vô hình này để cái vị có nó, để cái vị có thể dùng nó thì nó vơi, hoặc là dùng nó để đầu tư thì nó tăng trưởng. Tại sao cái vị không có sử dụng, không có thể chuyển cái phước vô hình nó thành tiền được? Tại nó là đã có sẵn như vậy rồi. Cái kiếp này cái vị chỉ được như vậy thôi. Thành thầy nói cái vị là cái ví dụ của Đức Phật, nói cái cuộc đời của Đức Phật. Cái vị thấy Đức Phật á, là cái phước báo mà hữu hình của Phật á, là cái của làm ông vua được. Thành để sử dụng cái đó. Làm sao mà hưởng đó? Thành ông sử dụng hưởng thọ bằng cách nào? Là hưởng thọ sử dụng nó tới 19 tuổi. Ông sử dụng, ngài sử dụng bằng cách nào? Là có bồ, có bịch này, có vợ này, có con này, có xe này, có ngựa này, đồ ăn này. Thì ngài có quyền dùng, có thể tiếp tục dùng những cái của cải tài sản đó quá 19 tuổi. Nên ngài làm cái gì? Ngài bỏ hết tất cả. Ngài sử dụng cái của cải vô hình, để dùng của cải vô hình của mình để mà đi kiếm hai ông thầy Quý vị nhớ khi mà Ngài tới gặp hai vị thầy đầu tiên đó, Ngài đâu có tiền, đâu có bạc để mà cúng cho mấy ông thầy đó. Mỗi ngày đói, đâu có đủ đồ ăn đâu. Thành ra vì cái của báo vô hình đó, Ngài á, dùng nó để mà được dạy hai ông thầy kia dạy. Rồi Ngài sau khi 2 năm rồi, Ngài thấy rằng là mình ngang sức với ông thầy mình mà vẫn chưa thoát cái khổ như thường. Ngài tới cái tuyết sang và nhốt mình 6 năm trời. Thằng Ngài làm sao? Ngài sử dụng cái phước báo Ngài bằng cách nào? Ăn một ngày một hạt gạo và một cái mè. Đương nhiên có quyền ăn nhiều hơn, chỉ dùng phước chừng nữa thôi, cái phước còn lại để mà tu. Vì như vậy không chết. Nói cách khác, nói một cách nôm na đó, nếu mà Ngài ăn 2 hạt gạo, 2 hạt mè thì chắc phải ở cái tuyết sang 12 năm. Nói cách khác là Đức Phật sau này xài rất ít những cái phước báo mà hữu hình, mà tiết kiệm để dành để mà áp dụng tất cả phước báo vô hình của Ngài để mà tu hành và đắc đạo. Cái đó là cái tầm quan trọng của cái phước báo vô hình. Và những cái người mà muốn mà ao ước, muốn chuyển cái phước báo vô hình nó thành tiền đó, quý vị chuyển không được, tại vì cái phước báo quý vị nó không cho phép quý vị chuyển. Nó là rốt, nó đòi chuyển ra. Nói cách khác, trở về là cái tấm 190 đó. Từ vô thị, những cái chủng tử trong quá khứ nó thành thục. Khi mà quý vị từ vô thị, những cái chủng tử nó xấu tốt đó, mà từ vô thị bây giờ, khi mà lúc mà quý vị chọn tới làm con của cha mẹ quý vị đó, là nó thành thục lúc đó. Thành ra giống như quý vị vậy. Cũng giống như quý vị đừng có tưởng cái chuyện của Phật không, ngay quý vị nè, ngay quý vị trên mạng đó luôn đó, có một số người quý vị đó đã chọn giúp thầy tới xứ Mỹ này để mà hoằng dương Phật pháp. Nó chưa biết thôi, bây giờ nó ham vui thôi. Rất nhiều quý vị đã được chọn sử dụng cái phước báo hữu hình vô hình để giúp thầy hoằng dương Phật pháp. Quý vị chọn nghèo như thầy. Nếu quý vị chọn làm giàu, thường thường người giàu xứ Mỹ này ta không lịch sự. Sao mà đầu tư phước báo quý vị, tôi nói là cúng cho thầy để thầy hoằng dương Phật pháp. Nếu mà thầy đòi quý vị thì phước báo quý vị ít lắm. Phước báo mà quý vị tự động cúng dường thì cái đó là nó vô lượng vô biên. Còn thầy mà cả quý vị làm người xuất gia, quý vị ăn một ngày một bữa thôi. Nếu như quý vị làm người xuất gia mà quý vị ăn một ngày một bữa thôi mà không làm cái gì khác đó, là nếu cả ngày quý vị mà không làm gì hết đó, mà quý vị chỉ ăn một ngày một bữa thôi đó, thì quý vị, cái phước báo quý vị nó tăng trưởng bằng một cái ounce của vàng. Thành ra Đức Phật mới dạy quý vị nên ăn một ngày một bữa vì vậy đó. Không phải ăn một ngày một bữa nó lợi cho cái việc thiền hành của quý vị, mà còn tạo phước cho quý vị nữa. Tiếp tục.
Dạ thưa, cho con hỏi là nếu mà mình ăn một ngày một lần nhưng mà mình phải nấu cho gia đình, thì cái phước mình có, mình phải nấu thôi cho gia đình một ngày 2 lần, thì cái phước đó mình có bị mất không?
Một ngày ăn một ngày một bữa, thầy cũng khuyên người tại gia không nên như vậy, tại vì dễ bệnh dễ sợ lắm. Ý nhất ăn ấy, nhưng ăn buổi sáng với ăn buổi trưa, bỏ buổi tối được không sao. Ăn một ngày một bữa đó không đủ đâu, không đủ dinh dưỡng, cái vị dễ bệnh lắm. Mỗi ngày cái vị cần dùng biết bao nhiêu sức đó, phải ăn đủ chứ không thôi dễ bệnh dễ sợ lắm. Nhớ chuyện đó. Chúng tôi người xuất gia có cái phương pháp ăn một ngày một bữa, có cái phương pháp đàng hoàng. Không phải chỉ riêng ăn ngày một bữa đâu, có nhiều cái chuyện khác. nó có đầy đủ hết á. Chà hàng cái trình độ tình đực cái vị nó rất rất là cao, cái vị dư sức mà ăn một ngày một bữa. Ngược lại cái vị và cái vị cúng gì đó nấu ăn cho gia đình cái vị ngày hai bữa, ăn hai bữa ba bữa, có đó là phước của gia đình quý vị, nó không có ảnh hưởng tới cái phước riêng của cá nhân quý vị. Ai thắc mắc gì khác không? Đương nhiên quý vị nghe nói mà ăn một bữa thêm được một cái lượng vàng mừng lắm. Thế mới gọi là trì kinh Pháp Hoa từ kiếp này qua kiếp nọ, tay chẳng rời kinh từ sáng tới đêm, không có lúc nào mà chẳng niệm vậy. Và nếu như mà quý vị làm như vậy, đúng như vậy đấy, thì quý vị có cái tiền duyên để quý vị có thể tiếp tục trì cái Pháp Hoa, mà có thể trì nó ngày đêm. Đây là cái dụng ý là quý vị làm trồng cái nhân duyên để quý vị có thể đời đời kiếp kiếp mà trì cái Pháp Hoa, dùng cái phước mình mà trì Pháp Hoa. Pháp Đạt nhờ sư mở trí, vui mừng nhảy nhót, bèn làm kệ khen rằng: Ngài Pháp Đạt nghe được Ngài Lục Tổ khai thị như vậy thì mừng dễ sợ lắm. Mừng người Tàu mừng giống như nhảy tưng tưng vậy đó. Cái dùng dê này á, là cái chữ này là có nghĩa là người Tàu đó, nhảy tưng tưng, nhảy cơ tưng đó. Ngài thức tỉnh được và Ngài mở trí ra, trí huệ mở ra, thành ra nói một cái bài kệ. Không đủ thời giờ để mới bắt đầu qua cái bài kệ. Lần sau mình tiếp tục ở tấm 195.